Chương 22 thằng quỷ bà Vân Oanh mở tủ quần áo của Hứa tổng quản rồi lấy chiếc bình sứ men lon bóng bên trong ra rồi đưa cho Hót Thanh Minh, khẽ nói, ngày hôm qua hắn lén nút giấu cái bình sứ này đi. Sau khi bị nô tỳ phát hiện thì nói sẽ trả lại và cũng sẽ nói rõ ràng với lão gia. Hắn còn cam đoan người ta là sau này sẽ không làm những chuyện trộm gà trộm chó này nữa. Không ngờ hắn bỏ chạy mất rồi. Vân Oanh hắng dại mất rồi. Vân Oanh hắng hắng một cái lão gia. Có cần báo quan không? Gần đây trong nhà bị mất không ít thứ. Ngay cả vòng ngọc đen mà người tặng cho phu nhân cũng không thấy đâu nữa. Nô tỳ nghĩ có lẽ là đã bị Hứa tổng quản trộm rồi. Bây giờ không thấy hắn đâu. Phải báo quan phủ bắt hắn về mới được. Hót Thanh Minh đập mạnh nắm tay lên bàn. Cái tên khốn này. Uổng công ta tin tưởng hắn như thế. Năm sau còn định chuẩn bị hôn sự cho hắn. Không ngờ hắn lại làm nội tặc ngay trong hoắc phủ của ta. Vân Oanh. Ông kéo bàn tay thon trắng của Vân Oanh. Sáng mai ngươi đi đến phủ Tân An báo án. Nhất định phải bắt tên tiểu nhân này lại. Vâng, sáng sớm mai nô tỳ sẽ đi liền. Vân Oanh đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Hót Thanh Minh, lão già. Già. Cũng không còn sớm nữa, ngươi nghỉ sớm đi ạ. Chuyện trong phủ cứ giao cho nô tỳ là được rồi. Giọng điệu của nàng ta rất dịu dàng, toàn thân tỏa ra một mùi thơm như có như không. Như có như không, ngươi có như không. Hót Thanh Minh chợt cảm thấy choáng váng. Dưới ánh nến, ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn và cần cổ thon dài của nàng ta, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quái lạ. Vân Oanh, Hót Thanh Minh nâng mặt nàng ta lên, nhẹ nhàng mà xoa tóc mai của nàng ta. Nếu như không có nàng, ta thật sự không biết phải chịu đựng như thế nào nữa. Mấy ngày này quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Vân Oanh thuận thế áp thân thể vào trong lòng Hót Thanh Minh, giọng điệu du du trầm bổng như một chú chim bói cá. Người đừng nghĩ gì cả. Hiện tại người chỉ cần nhớ kỹ một mình nô tỳ là được rồi. Nàng ta cầm tay Hót Thanh Minh, lúc chạm vào tay bàn tay ấm áp của nàng ta, Hót Thanh Minh không thể nhịn được nữa. Nỗi lo lắng và bi thương bị đè nén nhiều ngày của ông ta tần nhanh chóng được trút ra. Thậm chí ông ta còn không quay trở về phòng mình mà chỉ thổi tắt nến rồi cùng hòa quyện với nàng ta trong bóng tối. Thật tốt quá. Cuối cùng cũng đi được đến bước này rồi. Những khó khăn khổ cực đều đã qua. Ta không phải là người không có gốc rễ nữa rồi. Lời Vân Oanh ngửi mùi tóc của Hót Thanh Minh, từ từ nhắm mắt lại, để mặc hai hàng lệ chảy xuống dọc theo gò má. Lão gia, phu nhân đã về rồi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên những tiếng gọi dồn dập ầm ĩ. Vân Oanh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trên người đột nhiên nhẹ hơn. Hoắc Thanh Minh nhanh chóng bò dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi hắng giọng một cái. Quay đầu liếc nhìn Vân Oanh, lại nhạt nói một câu, mau mặc quần áo vào rồi đứng lên đi, sau đó bèn đẩy cửa đi thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Ông ta gấp gáp rời đi, thậm chí còn không đóng cửa phòng. Một cơn gió ập vào khiến Vân Oanh cảm thấy cơ thể mình trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy người đàn ông này còn nhiệt tình như lửa mà sao bây giờ đã lạnh lùng như một khối băng thế này? Nàng ta không hiểu cũng không nghĩ ra, chỉ đành vội vã mặc quần áo vào theo lời ông ta rồi lại để cửa đi ra ngoài. Hoắc phu nhân đứng trong sân, lạnh lùng nhìn hai người quần áo xộc xệch trước mặt. Tuy họ đã sửa sang lại, nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn đã có thể biết rõ hai người bọn họ vừa mới làm gì xong. Tưởng Tích Tích không tiện tham gia vào việc nhà của Hoắc gia, vì vậy bèn vội vàng truyền lời của Trình Mục Du cho Hoắc Thanh Minh, sau đó lúng túng đứng một bên chờ phản ứng của ông ta. Như vậy nghĩa là tiểu phu bị người khác hại chết chứ không phải là bị nhiễm dịch bệnh. Vậy hung thủ giết chết con bé là người khác? Hoắc Thanh Minh tự lẩm bẩm một mình. Một lát sau, ông ta đột nhiên tiến lên cầm lấy tay Hoắc phu nhân. Thật tốt quá, nàng về là tốt quá rồi. Vậy thì ta không cần phải đối mặt với những chuyện này một mình nữa rồi. Nàng có biết mấy ngày qua ta đau khổ thế nào không? Người không ra người, ngượm không ra ngượm. Hứa tổng quản cũng, có chuyện gì thì đợi ngày mai rồi hãy nói. Hoắc phu nhân rút tay ra, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa xa cách. Thanh Minh, ta thấy chàng cũng mệt rồi. Hay là nghỉ ngơi sớm chút đi, cũng được. Vậy thì phu nhân, ta tiễn tưởng cô nương trước, nàng cũng đi tắm và thay y phục đi, sau đó ta sẽ tìm một lang trung để kiểm tra sức khỏe cho nàng. Sau khi cáo từ với Hót phu nhân, Tưởng Tích Tích bèn liếc nhìn Vân Oanh một cái, thì phát hiện nàng ta không hề kích động như Hót Thanh Minh mà lại đứng như bị đông cứng ở bên cạnh. Lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa nãy còn ôm mình vào trong lòng bây giờ, lại đang sung sôi với người nữ khác. Tưởng Tích Tích chợt cảm thấy lạnh cả người, tuy nàng ta chỉ mới gặp Vân Oanh một lần, nhưng cô gái vừa gầy yếu vừa dịu dàng trong ấn tượng và người đang đứng trong bóng tối, khuôn mặt bị che khuất đó quả thật như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Xem ra đố kỵ có thể biến một người dịu dàng dễ trở thành ma quỷ. Tưởng Tích Tích rùng mình, ra sức đẩy cơn lạnh ra ngoài, sau đó đi theo Hót Thanh Minh ra ngoài. Trình Mục Du khẽ gõ cửa một cái, yến cô nương, cô cũng đi ra đi. Lát nữa con quái vật kia đến có thể sẽ làm cô bị thương đấy. Không cần, ta ở trong phòng canh là được rồi. Trình đại nhân cứ cho trọng binh phòng thủ đi. Cái thứ đó sao có thể lại gần ta được? Yến nương vừa đáp vừa giữ cơ thể Chu tiểu tứ và bắt đầu đút một thìa thuốc cho cô bé. Nhưng ta vẫn không yên tâm. Hay là để ta vào cùng với cô nương, lỡ có chuyện gì bất chắc thì cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Trình Mục Du lại nói thêm một câu. Cũng được, mời Trình đại nhân vào. Yến nương đặt bát thuốc xuống rồi khẽ cười, với chị Ngục Du đang đẩy cửa đi vào. Tiệm thiết kế hồng của ta chỉ vừa mới khai trương, xem ra sẵn màu trắng thành danh ở thành Tân An rồi. Cô nương bình tĩnh thật đấy, lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng nói đùa. Chị Mục Du nói rồi đi tới bên giường và thử nhiệt độ trên trán Chu Tiểu Tứ. Nhiệt độ đã hạ một chút rồi, sau khi xong việc ta sẽ kê thêm vài phương thuốc an thần, uống xong chắc là cô bé sẽ khỏi thôi vui mừng. Yến nương đã trả câu được câu không rồi, cầm kéo lên chắc tim nến. Anh lấy làm bóng của nàng từ dài đổi thành ngắn. Chị Mục Du nhìn chằm chằm vào màng một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được bèn hỏi. Phải, trong lòng ta và cô nương đều đã biết đại khái về lai lịch của con quái vật kia. Nhưng có một việc ta vẫn chưa hiểu rõ, mồi đại nhân nói, bà ta giết chết mấy đứa trẻ kia là để nuôi cổ, nhưng tại sao lại phải ăn hết não của chúng sau khi chúng chết? Yến nương mỉm cười, lại cầm kéo cắt thêm vài cái trên tim nến. Lúc này ánh nến hoàn toàn ảm đạm hẳn, bao phủ nàng trong một bóng đen. Mấy năm trước ta từng đi qua Đại Lý, trùng hợp nghe được một câu chuyện cũ về cổ độc ở đó. Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, giống như là đang tự thuật lại một câu chuyện vô cùng cùng bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhìn chị Mục Du lại đi tới đằng trước và trưng ra vẻ chăm chú lắng nghe. Theo như thôn dân địa phương nói thì cổ trùng là do thảo quỷ bà chế tạo ra. Bề ngoài, thảo quỷ bà cũng chẳng khác gì những phu nhân bình thường, thế nhưng bộ mặt thật sự của họ thì lại khác nhau. Lúc thì là một con bọ cạp, có lúc thì lại chỉ là một con chim lớn. Chỉ có một cách để phân biệt được bọn họ, đó chính là nàng nhìn chằm chằm vào Trí Mục Du. Nguyên hình của mọi thảo quỷ bà đều có con mắt như chu sa, bụng, cánh tay và lưng có đường sọc màu đỏ xanh vàng.